Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Cư dân khu vực các bãi biển phía Bắc của New South Wales đi vào phong tỏa sau khi ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới. Hoa Kỳ phê duyệt COVID vaccine thứ hai cho việc sử dụng khẩn cấp. Và ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù giam, trong khi ông khẳng định mình vô tội. Sau đây là nội dung chi tiết. Giới chức tiểu bang New South Wales đã áp đặt các hạn chế mới đối với khu vực các bãi biển phía Bắc nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian sáng nay xác nhận tổng cộng 23 ca nhiễm COVID-19, trong đó 10 ca đã được thông báo trong ngày hôm qua. 21 ca bệnh có liên hệ trực tiếp với điểm nóng các bãi biển phía Bắc và 2 ca còn lại hiện vẫn đang được điều tra để làm rõ nguồn gốc. Từ 5 giờ chiều nay thứ Bảy 19 tháng 12 cho tới nửa đêm thứ Tư 23 tháng 12, cư dân tại khu vực các bãi biển phía Bắc sẽ phải ở dưới lệnh yêu cầu ở nhà, tương tự với các biện pháp từ hồi tháng 3. Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng người dân không cần phải mua sắm hoảng loạn bởi vì họ vẫn được phép đi ra ngoài với 4 lý do thiết yếu.
But we do want to stress that it's okay to go out and exercise, it's okay to go out and do essential shopping, so don't panic buy.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn có thể đi ra ngoài để tập thể dục, bạn có thể ra ngoài để mua sắm nhu yếu phẩm, cho nên xin đừng mua sắm hoảng loạn. Bạn có thể đi mua đồ bất cứ lúc nào, bạn có thể đi ra ngoài để đi làm, bạn có thể ra ngoài với các lý do nhân ái, bao gồm điều trị y tế khẩn cấp hay đi thăm một người thân bị cô lập. Chúng tôi hy vọng rằng việc đó sẽ cho chúng tôi đủ thời gian để chống lại virus này, để chúng ta có thể nới lỏng cho Giáng sinh và năm mới. Cũng trong ngày hôm nay, giới chức y tế New South Wales đưa ra khuyến cáo y tế, kêu gọi hàng trăm người đã ghé thăm phòng gym ở Avalon đi làm xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly ngay lập tức. Giới chức cho hay, một người nhiễm COVID-19 đã có mặt ở Anytime Fitness tại Avalon vào các ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 và 12 tháng 12. Phòng gym trên hiện đã phải tạm đóng cửa để làm sạch và khử trùng. Giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu theo giờ địa phương đã phê duyệt COVID vaccine của hãng Moderna cho việc sử dụng khẩn cấp. Điều này mở đường cho việc phân phối 6 triệu liều vaccine cho người dân Mỹ. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine của Moderna, hiện là loại vaccine thứ hai được sử dụng tại một quốc gia phương Tây, sau khi loại vaccine đầu tiên được phê duyệt do hãng Pfizer-BioNTech sản xuất. Theo số liệu từ COVID Tracking Project, Hoa Kỳ cho tới nay đã ghi nhận hơn 310.000 người tử vong do COVID-19 và hiện đang ở trong một làn sóng lây lan mạnh trong mùa đông, với gần 115.000 người đã phải nhập viện. Ủy viên từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Dr. Stephen Hahn nói rằng hai loại COVID vaccine đều đã đạt các tiêu chuẩn an toàn kỹ lưỡng, các mức chất lượng và hiệu quả cao.
This authorization for Moderna's COVID-19 vaccine comes just one week after we authorized the Pfizer-BioNTech.
Việc phê duyệt vaccine của Moderna chỉ đến một tuần sau khi chúng tôi phê duyệt vaccine của Pfizer-BioNTech. Như vậy, vaccine này sẽ sớm được phân bổ trên khắp cả nước bởi các đối tác liên bang của chúng ta. Tiểu bang Tasmania sẽ tuyên bố toàn bộ khu vực Sydney rộng lớn thuộc danh sách rủi ro mức trung bình từ nửa đêm nay. Điều này có nghĩa là bất cứ ai đến Tasmania từ khu vực này sẽ phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày. Khu vực các bãi biển phía Bắc trước đó đã được xếp vào danh sách rủi ro cao và những cư dân khu vực này sẽ không được phép đi vào Tasmania, ngoại trừ được phê duyệt là một người di chuyển vì mục đích thiết yếu hoặc nếu như họ là cư dân Tasmania trở về nhà. Phần còn lại của New South Wales sẽ duy trì là khu vực có rủi ro thấp. Người đến từ nông thôn New South Wales sẽ được phép đi tới Tasmania mà không cần kiểm dịch bắt buộc. Được biết, chính phủ Tasmania sẽ thảo luận các giới hạn mới trên với các nhà tổ chức đua thuyền buồm Hobart. Thủ hiến Peter Godwin nói rằng việc này có thể sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức cuộc đua, thế nhưng đó sẽ là quyết định của các nhà tổ chức. Tiểu bang Victoria ngày hôm nay ghi nhận 2 ca dương tính mới với coronavirus, đều là những người từ chương trình kiểm dịch tại khách sạn. Phần tiểu bang không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Chính phủ Victoria cho hay, biên giới với tiểu bang New South Wales vẫn sẽ duy trì mở cửa và sử dụng hệ thống xét duyệt cho phép, tức Permit System, đối với những ai đến Victoria từ New South Wales. Bộ trưởng Y tế Martin Foley ngày hôm nay đã một lần nữa khuyến cáo người dân không đi đến Sydney, nói rằng có một rủi ro lớn đó là COVID-19 đã xâm nhập vào khu vực Sydney rộng lớn. Và trong trường hợp đó, giới chức Victoria sẽ phải tuyên bố toàn bộ khu vực Sydney là khu vực đỏ, có nghĩa là những ai đã ở Sydney sẽ không được cho phép đi vào Victoria.
So just in regards to the situation in Sydney more generally, we can't rule any actions.
Liên quan đến tình hình ở Sydney, chúng tôi không thể loại trừ bất cứ hành động nào về việc có thể có thêm các biện pháp khắc nghiệt hơn nữa nếu cần. Các biện pháp khắt khe hơn sẽ dựa vào lời khuyên y tế mà chúng tôi nhận được. Trong khi đó, nhiều người dân Melbourne đang cố gắng tìm cách đi tới Sydney do lo sợ việc đóng cửa biên giới. Giá các chuyến bay từ Melbourne đến Sydney đã tăng mạnh từ $80 cho các vé một chiều hồi đầu tháng, giờ đã lên tới $199 cho mỗi vé. Nam Úc cũng không ghi nhận ca nhiễm mới coronavirus nào trong ngày hôm nay và trên toàn tiểu bang không còn ghi nhận ca dương tính nào đang hoạt động. Hiện các giới hạn biên giới với New South Wales không có gì thay đổi, trong khi cảnh sát vẫn đang thực hiện phỏng vấn những người đến từ Sydney hạ cánh tại sân bay Adelaide. Bộ Y tế Nam Úc nói rằng bất cứ ai trước đó đã ghé thăm khu vực các bãi biển phía Bắc, Vịnh Lavender hay Penrith kể từ ngày 11 tháng 12 đều sẽ phải tự cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày. Tây Úc cũng không đưa ra các thay đổi nào đối với chính sách biên giới của mình, tuy nhiên chính phủ tiểu bang khuyến cáo rằng có thể sẽ có thêm các cập nhật về lời khuyên y tế. Giới chức tiểu bang quy định bất cứ ai đến Tây Úc từ New South Wales sẽ phải tự cách ly 14 ngày. Bộ trưởng Y tế Roger Cook cho hay hơn 60 người từ các bãi biển phía bắc New South Wales hiện đã được cách ly tại Tây Úc và tất cả đều đã được lấy mẫu xét nghiệm với COVID-19.
There will be another meeting of Australia's chief health officers this afternoon.
Sẽ có thêm một cuộc họp khác giữa các trưởng ban y tế của Úc trong chiều nay và chúng tôi sẽ nhận về các lời khuyên thêm nữa. Tôi biết chuyện này gây khó khăn cho nhiều người, nhưng chúng ta cần phải vô cùng cẩn trọng. Queensland có thể sẽ liệt kê các ngoại ô bên ngoài khu vực các bãi biển phía bắc của New South Wales vào danh sách điểm nóng coronavirus dựa vào số liệu về các ca lây nhiễm mới nhất tại đây. Bộ trưởng Giáo dục Grace Grace nói rằng Bộ Y tế Queensland sẽ xem xét địa điểm của các ca bệnh mới nhất để quyết định xem liệu tiểu bang có thể sẽ phải đóng cửa thêm với các ngoại ô khác hay không. Bà cho hay Queensland không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày thứ Bảy, mặc dù một phụ nữ trong độ tuổi 50 đến từ khu vực bãi biển phía bắc New South Wales đã xét nghiệm dương tính sau khi đến Queensland hôm thứ Sáu. Theo quy định hiện tại, bất cứ ai đến Queensland sau 1 giờ sáng ngày thứ Bảy từ các bãi biển phía Bắc sẽ phải cách ly 14 ngày tại khách sạn với chi phí tự trả. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm được trích vaccine ngừa COVID-19 sau khi Phó Tổng thống Mike Pence đã trở thành giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ nhận liều vaccine này. Ông Pence nói rằng ông tự hào khi tiêm chủng vaccine này để cho thấy sự tin tưởng của ông về sự an toàn và hiệu quả của nó.
I didn't feel a thing. Karen and I were more than happy to step forward before this.
Tôi không cảm thấy chút vấn đề gì. Karen và tôi đã rất vui khi đi lên phía trước để tiêm chủng vaccine an toàn và hiệu quả này, mà chúng ta đã có thể bảo đảm và sản xuất cho người dân Mỹ. Tổng y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams cũng đã thực hiện trích ngừa vaccine cùng với Phó Tổng thống Mike Pence. Ông nói rằng điều quan trọng là vaccine đến được với các cộng đồng có rủi ro cao.
And as the U.S. Surgeon General and a black man, I am equally aware of the symbolic significance of my vaccination today.
Với tư cách là tổng y sĩ và là một người da đen, tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa biểu tượng của việc tiêm chủng vaccine của tôi ngày hôm nay. Nó sẽ là một bi kịch lớn nhất nếu như sự chênh lệch trong các hệ quả COVID trở nên tồi tệ hơn do những người cần vaccine này lại không thể có được nó hoặc không sử dụng nó. Làm việc để chống lại sự thiếu tin tưởng và thông tin sai lệch sẽ là điều thiết yếu nếu như chúng ta muốn bảo đảm một sự bảo vệ công bằng cho tất cả người dân Mỹ chống lại COVID-19. Theo tin từ đài VOA tiếng Việt, công ty Lockheed Martin chế tạo máy bay phản lực F-35 sẽ giúp Nhật Bản chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình mới cho không lực nước này. Sản phẩm dự kiến xuất xưởng vào giữa những năm 2030 để theo kịp công nghệ máy bay tiên tiến do nước láng giềng Trung Quốc chế tạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, Lockheed sẽ làm việc với lãnh đạo dự án là tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, tái hình thành một đối tác đã chế tạo máy bay phản lực chiến đấu cuối cùng F-2 của Nhật cách đây 20 thập niên. Máy bay chiến đấu mới được biết đến là F-3 hay FX với chi phí dự trù khoảng 40 tỷ đô la, sẽ thay thế dòng F-2. Lockheed đã đề nghị một thiết kế hỗn hợp căn cứ trên máy bay F-35 và F-22, thế nhưng Nhật Bản bác bỏ và chọn mẫu do Nhật tự thiết kế. Phía Nhật cho hay họ sẽ tiếp tục tìm sự hợp tác về loại máy bay F-3 với Anh và Mỹ để tiếp cận công nghệ và giúp hạ giá thành chế tạo. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin, sau một tuần xét xử vào sáng 18 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội các bị cáo Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường và 18 bị cáo khác trong vụ án gây thiệt hại 725 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mức án 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, ông Thăng không đồng ý với mức án đó, khẳng định mình không có tội và nói Viện Kiểm sát áp dụng luật pháp không đúng. Ông Thăng xác định nếu có sai phạm trong việc bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM Trung Lương thì ông chỉ chịu trách nhiệm là người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải. Luật sư Trương Trọng Nghĩa và Hoàng Văn Hướng, những người bào chữa cho ông Thăng tại tòa cũng khẳng định rằng ông Thăng không có tội. Theo Nghĩa, hành vi của ông Thăng không trực tiếp dẫn đến hậu quả trong vụ án. Thay vào đó, hậu quả chính là từ hành vi sai của công ty Yên Khánh, chứ không phải của ông Đinh La Thăng. Ngoài việc đề nghị mức án 10-11 năm tù cho ông Đinh La Thăng, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 6-7 năm tù, ông Đinh Ngọc Huệ tù chung thân cho hai tội danh, các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ 2-12 năm tù. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 12. Perth hầu như trời nắng cả ngày, 16-32 độ. Adelaide trời nắng 12-28. Melbourne có mây rải rác 11-20. Hobart có thể có mưa rào 10-19. Canberra có mây rải rác 13-25. Wollongong, Sydney và Newcastle có thể có mưa rào. Wollongong 18-23. Sydney 19-26. Newcastle 19-25. Brisbane có thể mưa vào chiều muộn 23-31 độ. Cairns có 1 hoặc 2 cơn mưa rào 25-33 và Darwin mưa rào cũng có thể có dông 25-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự sửa đầu với một số tin chính. Cư dân khu vực các bãi biển phía bắc của New South Wales đi vào phong tỏa sau khi ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới trong ngày. Hoa Kỳ phê duyệt COVID vaccine thứ hai cho việc sử dụng khẩn cấp. Và ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 10-11 năm tù, trong khi ông khẳng định mình vô tội.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.